Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay diễn ra lễ phát động ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy trên các tuyến đường, kênh rạch chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 918 đi qua địa bàn quận Bình Thủy, Phong Điền, Ô Môn của thành phố Cần Thơ hiếu cát để thi công.
Người dân ở khu vực 1 và khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều yêu cầu sớm đầu tư đường giao thông sau kè sông Cần Thơ.
Công trình kè chống sạt lở trên sông Trà Nóc thuộc phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
Cảnh giác giả mạo giáo viên yêu cầu đóng tiền bảo hiểm y tế.
Trung Quốc xây dựng hàng ngàn nhà máy thông minh.
Chè được xem là đặc sản không thể bỏ qua bởi hương vị ngọt ngào khiến du khách đến Cần Thơ thưởng thức một lần là nhớ mãi. Khám phá cuối tuần giới thiệu những quán chè nổi tiếng độc đáo ở Cần Thơ. Trên đây là những nội dung chính trong chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường nhằm chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 2004-2024.
Kế hoạch tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường bao gồm các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông, bóc xóa biển quảng cáo trao giặt trái phép trên địa bàn toàn thành phố. Lễ phát động ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy trên các tuyến đường, kênh rạch dự kiến tổ chức vào 6 giờ 30 phút hôm nay tại công viên Lưu Hữu Phước với sự tham gia của lãnh đạo thành phố Cần Thơ, sở ngành chức năng, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và đông đảo người dân. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ ra quân vệ sinh môi trường tại các địa phương khơi thông dòng chảy trên các tuyến đường, các tuyến kênh, sông rạch thuộc các quận trung tâm Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy với tổng chiều dài khoảng 15.000 mét. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên, nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải gắn với triển khai hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh, sạch đẹp, tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên thanh niên và nhân dân đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước, dòng sông quê hương bằng các hành động, việc làm thiết thực hiệu quả. Thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông, bóc tách quảng cáo, trao giặt gây mất mỹ quan khu vực dân cư và đô thị, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, bảo vệ và trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng với thời gian thực hiện từ hôm nay đến ngày 31 tháng 12.
Hoạt động làm sạch dòng sông quê hương vì dòng sông Hậu không rác thải được tiến hành ra quân dọn dẹp, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, các tuyến sông, kênh, rạch, xử lý các điểm nóng ô nhiễm về môi trường và triển khai các mô hình thanh niên bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được thực hiện từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Trước tình trạng nhu cầu đổi giấy phép lái xe bản giấy sang thẻ nhựa PET của công dân tại Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ tăng đột biến, công dân muốn đổi giấy phép lái xe bản giấy sang thẻ nhựa PET do có thông tin bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe qua thẻ nhựa PET, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ thông tin như sau.
Hiện nay, chưa có văn bản nào quy định hoặc yêu cầu công dân đổi giấy phép lái xe bản giấy sang thẻ nhựa PET. Trừ các trường hợp được quy định tại Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 và Thông tư số 12 năm 2017 ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Việc đổi giấy phép lái xe nêu trên mới được đề xuất trong dự thảo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Đồng thời, về lộ trình và phương thức đổi giấy phép lái xe mới sẽ do Chính phủ quy định. Vì vậy, việc đổi giấy phép lái xe bản giấy sang thẻ nhựa PET chỉ được triển khai thực hiện khi Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ đã được ban hành cùng với các nghị định quy định. Thông tư hướng dẫn thực hiện cụ thể.
Trên cơ sở đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đề nghị trường hợp công dân có nhu cầu đồng bộ dữ liệu giấy phép lái xe trên ứng dụng VNEID thì có thể thực hiện việc đổi giấy phép lái xe bản giấy sang thẻ nhựa PET. Ngoài ra, công dân chỉ thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trong trường hợp thật sự cần thiết và theo quy định pháp luật nhằm tránh mất thời gian và phát sinh thêm chi phí của công dân. Đồng thời, giấy phép lái xe của công dân vẫn có giá trị sử dụng theo quy định hiện hành. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ đang triển khai dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 918 giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đi qua địa bàn quận Bình Thủy, Phong Điền, Ô Môn. Tuy nhiên, sau khi có mặt bằng thì hai gói thầu này lại thiếu cát nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Qua tìm hiểu, phóng viên Phương Ánh cho biết.
Công trình xây dựng cầu giữa trong dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 918 giai đoạn 1 đi qua địa bàn huyện Phong Điền đang trong giai đoạn nước rút để thông xe vào cuối năm nay. Đơn vị thi công cũng đã hoàn tất việc lắp các mố cầu, gác dầm, một phần thân cầu. Tuy nhiên, do không có cát nên việc thi công bị chậm lại. Ông Phạm Minh Kỳ, đơn vị thi công công trình đường tỉnh 918 nêu khó khăn.
Khối lượng còn lại của công trình nó đến bây giờ nó dự kiến còn khoảng 50.000 khối cát. Theo cái tình hình thực tế như bây giờ thì cũng thấy là cái nguồn cát này nó cũng đang là khó khăn do cái nguồn vật liệu cát đắp là nó đang bị khan hiếm, nên là cái phần đắp cát cũng còn hơi chậm. Song song đó thì nhà thầu cũng đang triển khai đồng loạt các hạng mục khác như là ra đá mặt đường ở những đoạn đã nghiệm thu xong phần cát và cũng như là làm các cái cống ngang đường ở những đoạn đã có mặt bằng.
Cùng trong dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường tỉnh 918 giai đoạn 2, đơn vị thi công hiện đang gặp khó về nguồn cát để san lấp mặt bằng và thi công hạng mục đường và các cầu trên tuyến. Ông Trương Bá Quỳnh, đơn vị thi công công trình đường tỉnh 918 giai đoạn 2 đề nghị.
Khó khăn nhất đối với nhà thầu là về phần đường, là vướng mắc về nguồn cát. Nguồn cát hiện tại là giá cả là thương mại là tăng rất nhiều so với đầu năm. Tháng rưỡi này là nhà thầu là không có nguồn cát để mà thi công, nên là ảnh hưởng sẽ tiến độ rất là nhiều đối với tiến độ của dự án. Nếu mà lấy nguồn cát bên ngoài thì nhất là lấy có thể lấy được, nhưng mà đối với cơ sở pháp lý là không đủ. Nên là sau này có hóa đơn chứng từ không đủ nên dẫn đến các cơ sở pháp lý không đủ nên ảnh hưởng đến cái cơ sở pháp lý sau này.
Dự án xây dựng nâng cấp mở rộng đường tỉnh 918 giai đoạn 1 và 2 là dự án trọng điểm của thành phố. Trước tình hình thiếu cát, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ đã phối hợp với nhà thầu để triển khai các hạng mục chưa cần tới khối lượng cát nhiều, không để công trình bị gián đoạn. Ông Nguyễn Khắc Sơn, Phó trưởng phòng Quản lý Dự án, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ cũng có yêu cầu.
Vẫn yêu cầu nhà thầu tập trung các cái hướng mũi thi công để ngoài công tác về cát còn triển khai tất cả các hạng mục khác có thể triển khai được, ví dụ như là cọc xi măng đất cũng như các hạng mục cống liên quan. Đồng thời ban cũng chỉ đạo nhà thầu chủ động tìm các cái nguồn cung cấp khác trên các địa bàn các tỉnh để giải quyết cái khó khăn đó.
Giải pháp tạm thời là thi công những hạng mục ít sử dụng nguồn cát. Khi nguồn cát ổn định, sẽ bắt tay thi công những hạng mục còn lại để công trình được triển khai liên tục, không bị gián đoạn. Người dân ở khu vực 1 và khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều phản ánh dự án kè sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu, đoạn từ rạch Đầu Sáu đến cầu Cái Răng, sau khi hoàn thành, không làm đường giao thông sau kè. Và hơn một năm nay thì người dân đi lại gặp nhiều khó khăn, đường sình lầy, không có lối thoát nước, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.
Dự án kè sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu đoạn từ rạch Đầu Sáu đến cầu Cái Răng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư đã hoàn thành từ năm 2022. Trước khi làm kè, người dân ở khu vực 1 và khu vực 3 phường An Bình đi lại trên tuyến đường rộng 2 mét cặp theo sông Cần Thơ. Năm 2019, sau khi dự án tiến hành giải phóng mặt bằng thì không còn đường đi, ảnh hưởng đến việc lưu thông và thoát nước từ khu dân cư ra sông Cần Thơ. Theo ông Nguyễn Minh Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Bình, qua phản ánh của cử tri phường An Bình về việc giải quyết đường giao thông sau kè sông Cần Thơ, đoạn kè từ rạch Đầu Sáu đến cầu Cái Răng, tháng 3 năm 2023, Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư dự án, trả lời như sau. Đối với đoạn kè từ rạch Đầu Sáu đến cầu Cái Răng, Ban Quản lý Dự án ODA chỉ thực hiện các hạng mục thi công hệ thống thoát nước tạm, thoát nước hành lang sau kè, thi công lắp đặt lan can và điện chiếu sáng. Dự án không thi công đường giao thông sau kè. Trước sự việc này, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đã có công văn chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu Ủy ban Nhân dân xem xét làm đường đi, lắp đặt cống thoát nước tạm ở đoạn đường nói trên.
Ông Nguyễn Minh Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Bình cho biết, qua khảo sát, hiện nay thì phần đất sau kè sông Cần Thơ đã được giải phóng mặt bằng, có chiều dài 825m, ngang 8m. Ủy ban Nhân dân phường kiến nghị Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều và các đơn vị liên quan xem xét làm đường đi, lắp đặt cống thoát nước tạm trên phần đất nói trên để giải quyết việc lưu thông và thoát nước. Tuyến sông Trà Nóc đoạn thuộc phường Trà An, quận Bình Thủy là một trong những vị trí sạt lở khẩn cấp vừa được thành phố Cần Thơ đầu tư kinh phí để xây dựng kè kiên cố, giúp người dân trên tuyến yên tâm hơn trong mùa mưa bão triều cường. Hiện công trình đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Phóng viên Vương Ánh tiếp tục có ghi nhận.
Chỉ mới gần 2 tháng triển khai, công trình kè chống sạt lở trên sông Trà Nóc đã đạt gần 20% tiến độ. Nhiều mũi thi công được triển khai trên tuyến sông với quyết tâm hoàn thành sớm hơn tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Quý Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư dự án nói về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ.
Liên danh nhà thầu là các cái đơn vị là có nhiều cái kinh nghiệm và đặc biệt đã thi công nhiều cái công trình tương tự ở đồng bằng sông Cửu Long. Và hiện nay đó, so sánh giữa cái thời gian thực hiện và cái tiến độ thực hiện thực tế trên công trường thì hiện nay cái tiến độ nó đang vượt so với cái kế hoạch dự kiến của chúng tôi.
Công trình được triển khai xây dựng trên đoạn sông Trà Nóc từ cầu Xẻo Mây đến cầu Rạch Chùa với quy mô công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp 4 với chiều dài gần 2 km, cao trình 2,6 m, kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu. Ngoài tường kè còn có các hạng mục như hệ thống đường giao thông sau kè, chiếu sáng, cấp thoát nước, tổng kinh phí đầu tư trên 215 tỷ đồng. Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Thành lập cái hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư cho cái dự án này, và là trong cái hội đồng thì phân công cái trách nhiệm của Ủy ban nhân phường rất lớn trong thực hiện là vận động người dân để bàn giao mặt bằng để thực hiện thi công.
Để việc thu hồi đất được thuận lợi, phường Trà An đã thành lập hội đồng, qua đó tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân khi có liên quan đến việc xác minh nguồn gốc đất. Bà Đỗ Thị Nụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trà An và ông Ngô Tứ Hải, Bí thư trưởng khu vực 1 phường Trà An, quận Bình Thủy cho biết thêm.
Phối hợp với ban quản lý dự án, trung tâm phát triển quỹ đất của địa phương của quận để mà đã có những cái thống kê và đã có những cái bước là xét pháp lý, trong thời gian tới sẽ và thông báo thu hồi đất một số hộ.
Tôi họp chi bộ đó, chúng tôi cũng có ra nghị quyết là phân công từng đảng viên là chịu trách nhiệm của từng tổ, là vận động là người dân là giao mặt bằng là đốn cây cối, còn nhà cửa thì cái đó là cái việc lớn, cho nên là đối với chi bộ cũng chưa dám vận động là dỡ nhà cửa, đợi có cái bồi hoàn giải tỏa hoàn thì chúng tôi sẽ tiến hành là vận động ráo riết để giao mặt bằng.
Công trình xây dựng kè được nhân dân trên tuyến đồng tình ủng hộ, dù chưa nhận bồi hoàn nhưng một số hộ sẵn sàng giao đất, di dời nhà và kiến trúc qua màu để dọn đường cho thi công. Ông Nguyễn Văn Cứng và chị Quỳnh Phụng Anh cùng ngụ phường Trà An, quận Bình Thủy bày tỏ.
Là bà con không ngập, không lũ. Hai nữa là không còn sạt lở. Thứ ba nữa là đường xá nó thông. Cái đó là đúng ra là đúng tâm tư nguyện vọng của bà con ở khu vực này.
Công trình thi công thì gia đình em đã dời vô trước rồi để hỗ trợ cho công trình làm việc được thuận lợi. Tại vì không chỉ ích lợi cho người dân ở đây không mà ích lợi cho tất cả mọi người luôn, là bảo vệ cho tài sản và tính mạng của mọi người nữa.
Theo kế hoạch, công trình này sẽ hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, với sự đồng thuận của nhân dân, chủ đầu tư và các đơn vị thi công trên tuyến phấn đấu hoàn thành sớm hơn để khắc phục nhanh tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống cặp sông Trà Nóc. Theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, trong tháng 10 và tháng 12, khu vực Nam Bộ xuất hiện 6 đợt triều cường ở mức cao. Các đợt triều cường trong tháng 11 nếu trùng vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh tràn xuống phía Nam, khu vực trũng thấp ở cửa sông ven biển, vùng ven biển chịu ảnh hưởng của thủy triều tại các tỉnh Nam Bộ sẽ có nguy cơ ngập lụt.
Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, triều cường năm nay có khả năng ở mức khá cao và cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm. Vì vậy, các tỉnh thành ở vùng giữa và vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long cần lưu ý và gia cố các hệ thống đê bao, bờ bao để ứng phó với triều cường và lũ kết hợp triều cường.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay thì khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc cấp 6 đến cấp 7 và cấp 9. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió cấp 5 đến cấp 6 và cấp 7 đến cấp 8. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang có mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật cấp 7 đến cấp 8.
Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố vừa nêu, ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Các địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Thông tư 60/2023 của Bộ Tài chính ban hành từ hôm nay thì thay đổi mức thu lệ phí đăng ký cấp biển số xe lần đầu. Đáng chú ý là đối với xe bán tải với mức lệ phí cố định là 20 triệu đồng một lần ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong đó, xe ô tô chở từ 9 chỗ trở xuống, bao gồm cả xe con pick up còn gọi là xe bán tải, với mức lệ phí cố định 20 triệu đồng một lần ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, mức phí chỉ là 500.000 đồng một lần đối với khu vực 1 là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thông tư 60 năm 2023 cũng quy định mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, bao gồm cả xe con pick up tại khu vực 2, gồm thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã là 1 triệu đồng một lần một xe. Tại khu vực 3, các địa phương còn lại, mức phí là 200.000 đồng một lần một xe cho lần đăng ký cấp mới. Cả khu vực 2 và 3, mức lệ phí đều không có thay đổi so với quy định hiện hành. Thông tư 60 năm 2023 cũng quy định một số trường hợp được miễn lệ phí.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ghi nhận một chiêu thức lừa đảo mới, cảnh báo tới phụ huynh học sinh.
Các đối tượng đã lập tài khoản Zalo giả mạo giáo viên chủ nhiệm, sau đó yêu cầu phụ huynh nộp tiền bảo hiểm y tế của học sinh qua tài khoản cá nhân nhằm chiếm đoạt tiền. Trước thực trạng này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị các phụ huynh nên cập nhật chính xác số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm và số tài khoản nhận tiền đóng bảo hiểm y tế của nhà trường nơi học sinh theo học. Đồng thời, các phụ huynh chỉ thực hiện chuyển tiền vào số tài khoản của nhà trường khi có thông báo chính thức.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook tiếp tục xuất hiện trang fanpage giả mạo chương trình Táo Quân của Đài Truyền hình Việt Nam để tuyển các diễn viên nhí. Theo đó, trang fanpage có tên Tìm kiếm gương mặt nhí tham gia Táo Quân năm 2024 liên tục đăng thông báo tuyển các em thiếu nhi trong độ tuổi từ 5 đến 16 có khả năng diễn xuất, gửi hồ sơ đăng ký để lựa chọn tham gia chương trình Táo Quân năm 2024.
Phần thông tin liên hệ của trang này có địa chỉ email của báo điện tử VTV News, tòa soạn a.vtv.vn. Tuy nhiên, báo điện tử VTV News khẳng định không tổ chức casting, tuyển chọn tìm kiếm gương mặt nhí và những nội dung như thông báo được đăng trên fanpage này là hoàn toàn không chính xác. Trên fanpage này còn đưa ra nhiều quyền lợi hấp dẫn khi các em thiếu nhi đến với chương trình như cát xê của bé khi tham gia chương trình là 15 triệu đồng, cộng phần trăm hoa hồng từ lượt view và rating của chương trình sau khi lên sóng. Được trở thành thành viên chính thức của VTV, Đài Truyền hình Việt Nam, được tham gia các show truyền hình đều đặn do VTV tổ chức thực hiện, được tặng gói học bổng toàn phần tại các trường đại học nổi tiếng về diễn xuất. Fanpage này thông báo chương trình Táo Quân Nhí 2024 được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam vào đêm giao thừa là không chính xác.
Báo điện tử VTV News khẳng định những nội dung như thông báo được đăng trên fanpage này là hoàn toàn không chính xác. Đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất chương trình Táo Quân là Trung tâm Phim Truyền hình VFC, không có kế hoạch tuyển các diễn viên nhí như là thông báo này. Phụ huynh cũng như là người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo, thận trọng trước những bài đăng trên trang fanpage này, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo. Ủy ban châu Âu EC sẽ tiếp tục kiểm tra thực địa về tình hình chống khai thác thủy sản bất hợp pháp tại Việt Nam vào giữa năm sau. Đồng thời, EC đưa ra nhiều khuyến nghị cho Việt Nam sau đợt thanh tra thực tế lần thứ tư vừa qua tại Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Định.
Các khuyến nghị bao gồm kiểm soát, không để tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, không để tàu mất kết nối 10 ngày, không để tàu không đăng kiểm, không đăng ký, không giấy phép. Khuyến nghị Việt Nam cần có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân tại địa phương không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như các doanh nghiệp làm ăn phi pháp.
63% doanh nghiệp được hỏi đã đánh giá Việt Nam nằm trong top 10 điểm đến FDI hàng đầu của các doanh nghiệp châu Âu. Đây là kết quả khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm.
Để đạt được những bước tiến xa hơn, các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tháo gỡ các rào cản liên quan đến quá trình cấp phép dự án. Bên cạnh đó, các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế nhận định Việt Nam cần tập trung vào các dịch vụ giá trị gia tăng và các ưu đãi ngoài giá cả và giá thuê như dịch vụ gia nhập thị trường, hỗ trợ nhân sự và pháp lý, dịch vụ quản lý hay sáng kiến bền vững.
9 tháng năm 2023, lượng vốn FDI giải ngân vào Việt Nam đạt 15 tỷ 910 triệu đô la Mỹ, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Đáng nói đây là mức đầu tư cao nhất so với cùng kỳ giai đoạn 5 năm qua. Như vậy rõ ràng nếu như bối cảnh khó khăn đang gây áp lực lên tăng trưởng chung của kinh tế toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam, thì giai đoạn phục hồi tới đây được dự báo sẽ là sự bùng nổ thu hút FDI, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến, chế tạo. Trung Quốc đã xây dựng gần 8.000 xưởng kỹ thuật số và nhà máy thông minh với giá trị ngành công nghiệp Internet vượt 1.200 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 167 tỷ đô la Mỹ. Con số được trích ra từ báo cáo thường niên về sự đổi mới và phát triển của ngành công nghiệp Internet do Học viện Công nghiệp Internet Trung Quốc công bố.
Hiện nay, 31 địa phương cấp tỉnh trên cả nước đã đưa ra chính sách và kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp Internet. Việc nghiên cứu và phát triển cũng như công nghiệp hóa các công nghệ chủ chốt như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nói chung đang tăng tốc. Trong khi đó, hệ thống bảo mật dữ liệu của nền tảng mạng Internet công nghiệp không ngừng được cải tiến. Hơn 100 trường cao đẳng đại học đã được bổ sung thêm các chuyên ngành liên quan đến Internet công nghiệp.
Chính phủ Nhật Bản vừa nâng gấp đôi mục tiêu lắp đặt các trạm sạc xe điện, còn gọi là trạm sạc EV. Theo đó, Nhật Bản sẽ lắp đặt 300.000 trạm sạc EV vào năm 2030, gấp 10 lần so với mức hiện nay.
Cụ thể, Bộ Công nghiệp Nhật Bản đã đưa ra kế hoạch hỗ trợ lắp đặt các trạm sạc EV tiêu chuẩn, chủ yếu tại các chung cư và các cơ sở thương mại, và các trạm sạc nhanh tại trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc. Nhật Bản hiện có khoảng 30.000 trạm sạc EV. Bộ Công nghiệp Nhật Bản đặt mục tiêu đẩy nhanh việc lắp đặt các trạm sạc EV trong nỗ lực đặt mục tiêu tăng tỷ lệ xe điện, trong đó có xe hybrid, lên 100% doanh số bán ô tô mới vào năm 2035. Ban đầu Nhật Bản đặt mục tiêu lắp đặt 150.000 trạm sạc vào năm 2030. Tuy nhiên, do các hãng chế tạo ô tô Nhật Bản, trong đó có Toyota Motor, dự kiến tăng doanh số bán EV trong nước, nên chính phủ quyết định điều chỉnh mục tiêu lắp đặt các trạm sạc, vốn là yếu tố quan trọng trong việc tăng cường sử dụng xe điện.
Trong khi đó, thì thủ đô Stockholm của Thụy Điển mới đây đã công bố kế hoạch cấm xe chạy bằng xăng và dầu diesel vào khu vực trung tâm thành phố từ năm 2025, động thái nhằm cải thiện chất lượng không khí và giảm tiếng ồn giao thông.
Theo kế hoạch, 20 dãy phố nằm ở khu vực nội thành Stockholm, bao gồm các khu tài chính và mua sắm sầm uất, sẽ chỉ cho phép các phương tiện giao thông chạy bằng điện hoặc không phát thải vào lưu thông. Giải thích cho lý do thúc đẩy kế hoạch trên, giới chức thành phố cho rằng chất lượng không khí tại Stockholm hiện đang gây ra các bệnh về phổi ở trẻ sơ sinh, khiến người già tử vong sớm hơn. Do vậy, cần loại bỏ khí thải độc hại từ các phương tiện chạy xăng dầu. Đó là lý do Stockholm thiết lập khu vực cấm phát thải tham vọng nhất từ trước tới nay.
Khoảng 2 tỷ tấn bụi xâm nhập vào bầu khí quyển, làm bầu trời tối đen và gây hại cho chất lượng không khí ở những khu vực cách xa hàng ngàn km, đồng thời ảnh hưởng đến các nền kinh tế, hệ sinh thái, thời tiết và khí hậu. Thông báo được rút ra từ báo cáo hàng năm của Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc vừa được công bố. Báo cáo nhấn mạnh rằng các hoạt động của con người đang tác động đến bão cát và bụi xuất hiện nhiều hơn. Trước tình trạng này, Tổ chức Khí tượng Thế giới kêu gọi triển khai hệ thống cảnh báo sớm thảm họa thời tiết trên toàn thế giới trong vòng 4 năm tới. Thưa quý vị, Bảo tàng Anh đã công bố kế hoạch số hóa toàn bộ bộ sưu tập cố định với tổng số hơn 8 triệu hiện vật. Động thái này được đưa ra nhằm tăng cường an ninh và khả năng tiếp cận của công chúng đối với những cổ vật được lưu giữ tại đây.
Dự án số hóa yêu cầu tải lên hơn 2,4 triệu dữ liệu và ước tính mất hơn 5 năm để hoàn thành. Dự kiến phiên bản ảo của bảo tàng sẽ được hoàn tất vào năm 2029. Bảo tàng Anh sẽ chi tổng cộng 12,1 triệu đô la cho quá trình số hóa các hiện vật. Để hoàn thành dự án, bảo tàng cam kết quy động vốn thông qua các nhà đầu tư tư nhân. Trước đó, bảo tàng đã số hóa một nửa bộ sưu tập trong khuôn khổ một dự án bắt đầu từ năm 2020. Hồi tháng 8 năm nay, bảo tàng đã báo cáo về vụ trộm hàng ngàn hiện vật, trong đó có hơn 1.500 hiện vật lịch sử.
Làm cho các sản phẩm nuôi cấy trong phòng thí nghiệm ngon hơn, có thể thay thế thịt truyền thống đang là mục tiêu của nhiều nhà khoa học.
Chúng ta đã nghe nói về thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm, nhưng chưa dừng lại ở đó. Hiện một công ty công nghệ sinh học ở London, Anh đang tập trung nuôi cấy chất béo trong phòng thí nghiệm, với mong muốn tạo ra loại thịt nuôi cấy hay thịt nhân tạo ngon hơn, có thể thay thế các loại thịt truyền thống như là thịt bò, thịt gà. Thịt nhân tạo hay thịt nuôi cấy cũng đang được xem là giải pháp thay thế thân thiện với môi trường. Khuynh hướng sử dụng các sản phẩm thay thế thịt đang tăng trong những năm gần đây. Chính vì vậy, làm cho các sản phẩm nuôi cấy trong phòng thí nghiệm ngon hơn, có thể thay thế thịt truyền thống đang là mục tiêu của nhiều nhà khoa học, trong đó có các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Hoxton Farm ở thủ đô London, Anh. Bí quyết để các sản phẩm nuôi cấy thơm ngon như thịt thật, theo các nhà nghiên cứu, cần có một yếu tố quan trọng tạo nên hương vị, đó chính là chất béo. Hiện phòng thí nghiệm Hoxton Farm đang tập trung vào việc sản xuất chất béo có kết cấu và thành phần tương tự như chất béo động vật.
Theo dữ liệu của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, trong năm 2022, có 14,5% tổng lượng phát thải khí nhà kính do con người gây ra là do chăn nuôi. Trong khi đó, theo Hoxton Farm, thì chất béo được nuôi cấy sẽ tốt hơn với môi trường khi sử dụng ít đất hơn, ít năng lượng hơn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trở ngại liên quan đến tâm lý người tiêu dùng về việc ăn thực phẩm từ phòng thí nghiệm hay chi phí sản xuất cao. Về tương lai của ngành công nghiệp thịt nuôi trong phòng thí nghiệm, công ty nghiên cứu thị trường Mỹ dự đoán ngành công nghiệp này sẽ đạt giá trị 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Quý vị và các bạn thân mến, ngoài các điểm đến hấp dẫn thì ẩm thực Cần Thơ còn thu hút du khách với nhiều món ăn đa dạng. Trong đó, chè được xem là đặc sản không thể bỏ qua bởi hương vị ngọt ngào khiến du khách đến Cần Thơ thưởng thức một lần là nhớ mãi.
Một trong những quán chè nổi tiếng độc đáo ở Cần Thơ được nhiều người nhắc đến là chè Nguyên Đặng, số 8/8 đường Mậu Thân. Tại đây có hơn 100 món chè với đủ các loại hạt sen, nhãn nhục, củ năng, đậu xanh, đậu đỏ, khoai môn, chè bưởi. Độc đáo nhất chính là chè mâm với 16 loại, rất thách thức thực khách mê đồ ngọt. Các món chè ở đây được nấu có độ ngọt vừa phải, đa dạng từ nóng cho đến lạnh, dùng kèm đá. Giá cũng bình dân, khoảng 10.000 đồng một món.
Còn tiệm chè Hữu Hòa ở số 62 đường Phan Đình Phùng cũng được các tín đồ mê ngọt ở Cần Thơ truyền tay nhau. Đó là quán chè người Hoa nổi tiếng lâu đời tại Cần Thơ, nổi tiếng với nhiều chè đặc trưng như là táo đỏ, ý dĩ, bạch quả, chè hột gà, vân vân. Đây là quán đã có tuổi đời hơn 30 năm, được nhiều người dân Cần Thơ đánh giá cao về chất lượng, mức giá cũng bình dân, từ 12.000 đến 30.000 đồng một món.
Một trong những quán chè lâu đời ở Cần Thơ nữa là chè 28, địa chỉ số 28 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Quán này cũng có tuổi đời không dưới 20 năm, nổi tiếng với các món chè đậu, chè bưởi và tàu hũ. Vị chè ở đây ngọt thanh, đậu mềm và nước cốt dừa béo ngậy, luôn làm hài lòng những thực khách khó tính.
Gần đây thì đường Mạc Thiên Tích nổi tiếng với nhiều quán ăn vặt dành cho giới trẻ, trong đó có các món chè. Có rất nhiều quán bán chè ngon, độc đáo trên đường này, trong đó phải kể đến như là chè Cô Chu ở số 45A, chè và Bingsu Sam Sam Pancake ở số 41T. Trong đó chè Cô Chu nổi tiếng với nhiều loại thanh nhiệt như là chè tuyết nhĩ hạt sen, chè dưỡng nhang, chè thốt nốt dừa non, chè bơ matcha, chè dừa non lá nếp, vân vân. Còn chè và Bingsu Sam Sam Pancake được nhiều bạn trẻ thích bởi hương vị thảo mộc thanh mát, đặc biệt là cách trưng bày rất bắt mắt.
Chè Ống Tre, địa chỉ số 29 Ngô Sĩ Liên, cũng khá độc đáo khi sử dụng tre và chén sứ để đựng chè. Vật liệu chính để bài trí không gian quán là tre nứa, tạo cảm giác dân dã. Tại đây có nhiều món ấn tượng như chè thạch xanh, chè đậu ngự, chè ống tre, chè dưỡng nhang thập vị cung đình. Hơn 20 loại chè đều làm từ nguyên liệu tự nhiên, vị ngọt thanh từ đường thốt nốt và đường phèn.
Ngoài ra tại Cần Thơ còn có nhiều quán chè ngon như là chè Cô Ba ở số 1B/1, hẻm 51 đường 3 tháng 2, chè Bi Bo số 151 đường Trần Hoàng Na, chè Bà Quàng ở số 164/1 đường Trần Ngọc Quế. Tiết mục khám phá cuối tuần, chúng tôi đã giới thiệu những quán chè nổi tiếng độc đáo ở Cần Thơ và cũng là lời chào kết cho chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.